Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 5 từ câu 1 đến câu 11. Khi ấy dân chúng chen nhau lại gần Đức Giêsu để nghe lời Thiên Chúa. Lúc đó người đứng ở bờ hồ Genesaret, người trông thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ. Những người đánh cá đã ra khỏi thuyền và họ đang giặt lưới. Người xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và người xin ông đưa ra khỏi bờ một chút, rồi người ngồi trên thuyền giảng dạy dân chúng. Vừa giảng xong, người bảo ông Simon rằng, hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu và thả lưới bắt cá. Ông Simon thưa người rằng, thưa thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết. Nhưng vì lời thầy, con sẽ thả lưới. Các ông đã thả lưới và bắt được rất nhiều cá. Lưới của các ông hầu như bị rách. Bấy giờ các ông làm hiệu cho các bạn đồng nghiệp ở thuyền bên cạnh đến giúp đỡ các ông. Những người này tới, họ đổ cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi những thuyền trở nặng gần chìm. Thấy thế, ông Simon sụp lại dưới chân Chúa Giêsu và thưa người rằng, lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa con, vì con là người tội lỗi. Ông kinh ngạc, và tất cả mọi người ở đó với ông cũng kinh ngạc trước mẻ cá mà các ông vừa mới bắt được. Cả ông Giacôbê và Gioan, con ông Zebedê, bạn đồng nghiệp với ông Simon cũng thế. Nhưng Chúa Giêsu phán bảo ông Simon rằng, đừng sợ hãi, từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta. Bấy giờ các ông đưa thuyền vào bờ và đã từ bỏ mọi sự mà theo người.
Quý vị và các bạn thân mến, sách Tin Mừng theo Thánh Luca đặt câu chuyện Đức Giêsu gọi bốn môn đệ đầu tiên sau các phép lạ ở Capernaum dường như cố ý cho thấy động cơ thúc đẩy các ngài đáp lại lời kêu gọi. Câu chuyện này xảy ra bên bờ hồ Genesaret, cũng còn gọi là hồ Tiberia hay hồ Galilee, vì nơi đây có tòa lâu đài của hoàng đế Tiberio. Đây là một hồ nước ngọt lớn của Israel, nên có đông dân cư sinh sống và làm nghề đánh cá. Có lẽ vì vậy mà đây trở thành cánh đồng truyền giáo của Đức Giêsu và người đã dành nhiều thời gian loan báo tin mừng ở đây. Trước phép lạ, Thánh Phêrô thốt lên, xin Chúa tránh xa con vì con là kẻ tội lỗi. Quả thật, qua phép lạ này, Thánh Phêrô nhận ra quyền năng siêu phàm của Đức Giêsu và ông đã phải thốt lên, lạy Chúa. Thánh nhân tuyên bố mình không xứng đáng ở gần Đức Giêsu. Cũng trong chính bối cảnh ấy mà Đức Giêsu nói, anh em sẽ trở thành những kẻ thu phục người ta. Ở đây, Thánh Luca dùng cùng động từ Hy Lạp với nghĩa là thu về hay bắt về để nuôi sống, chứ không phải bắt về để tru diệt như một chiến lợi phẩm. Nói cách khác, sứ mạng đã được xác định ngay từ đây. Simon Phêrô và các tông đồ sẽ đi thu phục người ta về cho Thiên Chúa. Khi nói đến việc các môn đệ bỏ hết mọi sự, tác giả có ý trình bày sự dứt khoát, kiên quyết không chần chừ, không lưỡng lự hay tiếc nối khi quyết định theo Đức Giêsu. Đây là một trong những phẩm chất tiên quyết của người môn đệ. Theo văn hóa Do Thái bấy giờ, đi theo ai thường bao hàm cả việc kính trọng, vâng lời và phục vụ. Theo các sách tin mừng, việc đi theo cũng có nghĩa là trở thành cộng tác viên, trở thành chứng nhân của nước Thiên Chúa và sau nữa là từ bỏ mọi sự, vác thập giá mình mà theo Chúa. Bốn môn đệ đầu tiên được Đức Giêsu mời gọi từ chính trong hoàn cảnh hiện tại của cuộc sống. Đức Giêsu đã đi bước trước khi ngỏ lời xin các ông trợ giúp. Sau đó, người trực tiếp can thiệp vào công việc của các ông và làm cho công việc ấy trở thành mỹ mãn. Tuy nhiên, điều Đức Giê-xu nhắm tới không phải là vấn đề kinh tế, nhưng muốn Phê-rô và các anh em bạn trai phải tâm phục khẩu phục. Sau đó các ông sẽ trở thành những kẻ lưới người thay vì đi lưới cá. Đức Giê-xu đã không dùng quyền năng của mình để bắt ép các môn đệ đi theo, nhưng người trông chờ con người đáp lại một cách tự do. Sự đáp trả ấy dẫu nhỏ bé nhưng là điều cần thiết, vì nó là dấu chỉ cho thấy sự cố gắng và sẵn sàng của con người trước lời mời gọi của Đấng Toàn Năng. Mỗi người chúng ta cũng được Thiên Chúa mời gọi cộng tác trong sứ mạng loan báo tin mừng, sứ mạng làm chứng về tình yêu và công lý. Nhiều người trong chúng ta dễ thoái thác khi bi quan cho rằng mình không có khả năng, mình tài hèn sức mọn. Nhà bác học Archimedes, người tìm ra nguyên tắc của đòn bẩy, đã nói: "Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng trái đất này lên." Nếu như Archimedes dám khẳng định như vậy, thì tại sao tôi không dám tin rằng dựa vào điểm tựa Giê-xu, tôi có thể dấn thân phục vụ tha nhân, làm nhiều điều tốt và ý nghĩa để bảo vệ đức tin, bênh vực giáo hội, làm chứng cho sự thật tình yêu và lòng thương xót. Chứng kiến mẻ lưới lạ lùng, Thánh Phêrô nhận ra quyền uy cao cả của Đức Giê-xu, đồng thời cũng nhận ra thân phận yếu đuối và giới hạn của mình. Có thể vì nghĩ rằng mình đã không trân trọng Đức Giê-xu cho đủ, hoặc vì đã nghi ngờ lời người nói phải thả lưới chỗ nước sâu giữa ban ngày ban mặt. Chắc chắn không phải vì Phêrô quá xấu xa, nhưng vì khi so sánh với sự vĩ đại mà ông vừa chứng kiến nơi Đức Giê-xu, thì cảm nhận mình chỉ là thân cát bụi. Ông sợ hãi khi được tận mắt chứng kiến một Thiên Chúa toàn năng đang hiện diện trước mặt ông. Có lẽ Phêrô nhận ra Thiên Chúa quá rộng lượng và vô biên, còn mình thì bần tiện hèn hạ, hoặc chỉ đơn giản là ông cảm thấy bóng mình mờ nhạt trong luồng ánh sáng rực rỡ chói lòa của Đức Giê-xu. Đó cũng là kinh nghiệm của ngôn sứ Isaiah trong bài đọc thứ nhất hôm nay, trong thị kiến ở đền thờ Jerusalem huy hoàng. Isaiah thấy Thiên Chúa ngự trên ngai cao, uy phong rực rỡ, các thần sốt mến đứng chầu và tung hô: "Thánh, thánh, chí thánh, Thiên Chúa các đạo binh là đấng thánh, cả trời đất rạng ngời vinh quang Chúa." Và rồi ông đã phải thốt lên: "Khốn thân tôi chết mất, vì tôi là một người miệng lưỡi ô uế." Isaiah cũng có phản ứng giống như Phêrô trong bài tin mừng hôm nay. Tuy nhiên, chính khi con người thú nhận ra thân phận tội lỗi của mình, đó là lúc Thiên Chúa nói với chúng ta: "Đừng sợ." Đức Giê-xu không chê và xa lánh người tội lỗi, trái lại, người gọi chúng ta đến gần để ban cho ơn hoán cải. Trong nghi thức của bí tích truyền chức, khi được hỏi có muốn liên kết mật thiết với Đức Kitô và hiến thân cho Thiên Chúa không, tiến chức sẽ thưa: "Nhờ ơn Chúa giúp, con muốn." Thực tế là loài người chúng ta không ai xứng đáng để lãnh nhận sứ vụ nào, nhưng Thiên Chúa cần sự chân thành của chúng ta. Ngài cần chúng ta cộng tác bằng chính khả năng giới hạn của mình, vì mỗi người được Thiên Chúa trao ban một khả năng riêng. Nên hãy cộng tác với Ngài, với giáo hội bằng chính khả năng cụ thể mà mình có. Xin quyền năng của Đức Giê-xu giúp mỗi người chúng ta can đảm và vững vàng trong con đường dấn thân phụng sự Thiên Chúa. Amen.